Chỉ thị từ ai? Văn phòng giám đốc. Có thư không? Lệnh trên hệ thống là đủ. Vậy tại sao cô gửi riêng cho Tống Vãn Ninh ảnh lịch sử lệnh? Tư Đồng im lặng. Tôi hiểu chiến lược của cô cần tôi nhìn thấy chữ ký Hoài Chu, cần tôi phản ứng bằng cảm xúc, rời nhóm và tự biến mình thành người có động cơ mang tác phẩm đi. Sự im lặng giữa tôi và anh là khoảng trống cô dùng như một lối vào. Nhưng hội đồng vẫn chưa có hành động hiện tại khóa trách nhiệm. Tôi đề nghị ban tổ chức cho chạy bản thử độc lập trong phòng điều khiển tối hôm sau. Tệp sẽ được đưa vào một thư mục mới, chỉ những người phụ trách công bố có quyền xem. Tôi gắn vào bản ấy một chi tiết nhận diện vô hại, ở nhịp thứ 7, ánh hổ phách giảm 2% rồi trở lại. Khán giả không nhận ra, nhưng lịch sử sẽ ghi chính xác. Khải Dương hỏi vì sao chọn 2%. Tôi nói một thay đổi lớn sẽ thành bẫy lộ liễu, còn một thay đổi quá nhỏ có thể bị sai số che mất. 2% đủ hiện trong lịch sử nhưng không làm khán giả thấy cây cầu hụt hơi. Chúng tôi thử 3 lần trên mô hình, quay cả đồng hồ đo và niêm phong tệp trước mặt Tần Mộc Thanh. Kế hoạch không dựa vào việc Tư Đồng sẽ nói gì. Nó chỉ trao cho cô một lựa chọn và ghi lại điều cô tự làm. Nếu người ta không lấy, luật sư hỏi, thì bản thử vẫn chứng minh tác phẩm và lễ công bố có phương án an toàn. Tần Mộc Thanh chấp thuận với điều kiện mọi quyền truy cập được giám sát độc lập. Tư Đồng không biết chi tiết nhận diện. Hoài Chu cũng không được cấp quyền vào thư mục. Khi cuộc họp kết thúc, anh hỏi tôi ngoài hành lang. Em có cần anh ở phòng điều khiển không? Không với tư cách giám đốc, còn với tư cách nhân chứng. Tần Mộc Thanh quyết định.